Câu thứ nhất, thưa thầy, con có đọc báo Giác Ngộ, thấy người phương Tây gần đây họ hướng theo Phật giáo rất là nhiều, nhất là phương pháp thiền tập. Theo thầy, thiền giúp họ điều gì, có đặc biệt gì so với tôn giáo của họ? Xin thầy giải bày chút ít kinh nghiệm về thiền. Thì đây á, nếu mà ngày xưa chúng tôi mà chưa đi qua đó thì quý Phật tử nói thì tôi không dám nói, bởi vì tai nghe mắt thấy còn chưa chính xác, mà bây giờ quý Phật tử nghe là trong báo Giác Ngộ phải không? Nhưng mà ở đây tôi chính tôi qua bên đó tôi thấy rất là rõ. Bây giờ phương Tây hướng đến con đường thiền tập rất là nhiều, nhưng mà điều đặc biệt nhất họ hướng về thiền tâm rất là mạnh. Họ theo Phật giáo nhưng mà chủ yếu họ theo về con đường thiền. Bởi vì quý Phật tử thấy có những người phương Tây ấy, mà kêu họ niệm Phật họ biết, không biết niệm Phật là gì đó, nhưng mà chỉ về con đường thiền tập đó, tự nhiên họ đi rất là sâu sắc. Có nhiều lúc họ tu hành có kết quả của mình luôn. Bởi vì ở thiền viện của tôi ấy, ngày xưa ấy, bên đó là tôi có quen một người này, tức là người Pháp đó. Họ qua họ tu rất là nghiêm mật, mà họ ngồi 2 tiếng họ có lưng thẳng đứng luôn. Họ cởi lại họ biết thiền là cách đây 20 năm về trước, quý ông tự thấy không? Mà họ tu hành là không phải như mình tu lơ là đâu, mà họ tin chắc về cái điểm này rồi họ tu hành rất là nghiêm mật. Rồi sao nữa, cái thứ hai nữa là những cái hãng, cái xưởng lớn bên đó là một vị giám đốc, trước khi mà làm giám đốc rồi cái người đó phải đi qua con đường thiền tập. Quý ông tự biết tại sao không? Họ kinh nghiệm họ nói á, chẳng hạn như sáng nay mà muốn được cái công suất cao á, là cho các nhân viên á, ngồi thiền chỉ cần 5 phút hoặc 10 phút hoặc 15 phút á, thì làm việc rất có kết quả. Bên đó đó, bên đó họ đều tổ chức như thế. Rồi những nhà tù bây giờ họ không có thích những cái tôn giáo đến truyền bá về cái giáo pháp của những người khác nữa, mà luôn luôn họ tìm đến những vị thầy có uy tín, họ mời đến nhà tù để mà thuyết pháp, chỉ dẫn về con đường thiền tập. Bây giờ bên phương Tây đó, chính chúng tôi chứng kiến luôn đó. Quý Phật tử thấy không? Quý Phật tử biết tại sao như thế không? Bởi vì bên đó họ rất là vật chất rất là nhiều, nhưng mà tinh thần họ suy sụp, nhưng mà họ biết chắc chắn rằng muốn được tinh thần vững chắc, muốn đi đến con đường lộ trình tâm linh này thì chỉ có con đường thiền tập duy nhất thôi, chứ không có con đường nào khác hết. Quý Phật tử thấy không? Mà họ nói có những người họ tâm sự rất là tội. Họ nói một khi mà họ biết về thiền rồi á, họ rất là trân quý về cuộc đời này. Quý Phật tử thấy, chính bản thân chúng tôi thấy có ở thành phố Montreal á, có 2 vợ chồng này là bác sĩ, mà sống trong cuộc sống giữa đời thường này không được hạnh phúc á, thì một hôm người vợ ẵm một đứa con mới 3 tuổi thôi, nhảy xuống ga xe lửa tự tử chết. Quý Phật tử thấy không? Rồi có những người á, họ chuẩn bị họ tự tử rồi họ chết. Rồi có những người bức xúc trong cuộc sống mà họ tìm đến thiền, chính chúng tôi qua đó chúng tôi thấy, rồi họ tìm đến thiền và mình đưa sách cho họ đọc, nói về con đường thiền tập đó, thì tự nhiên từ 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 đó về sau họ rất là trân quý trong cuộc sống này. Quý vị thấy đó. Mà bây giờ phương Tây họ rất là thích về con đường thiền tập. Chẳng hạn như họ nói, chẳng hạn như mình làm cái việc gì đó mà mình chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên thứ nhất là đầu óc không được, không có căng thẳng. Đó, cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, là họ hướng đến con đường hướng thượng là có một cái lối đi. Đó, quý Phật tử thấy không? Cho nên cái năng lực của thiền á, mình mới tu tập mình không thấy gì hết. Nhưng mà quý Phật tử chỉ cần tu 5 năm, 10 năm, 20 năm mình mới thấy rõ được cái quy diệu của thiền. Cho nên thiền sư Tạch Ẩn ông khẳng cài khẳng định như thế này: thiền là gì? Có vị tăng hỏi đến hỏi ngài, hỏi thế nào là thiền. Ngài nó khẳng định rằng thiền á là cái ấm của mùa xuân, cái lạnh của mùa đông, cái nóng của mùa hạ và cái mát của mùa thu. Thiền là sấm, là sét, là núi non, là rừng cây. Thiền là gì nữa? Thiền là biển nước, mà thiền chính là con người. Bởi vì con người chính là trung tâm của vũ trụ, mà người học thiền chính là con người hướng đến con đường Phật quả. Cho nên thiền sư Đạo Nghiên khẳng định rằng một người mà tìm cầu về chân lý tối thượng của Đức Phật, nếu không đi qua con đường thiền thì người đó học đạo vô ích, bảo đảm quý tự thấy. Bởi vì chúng ta tu về phương pháp là cuối cùng rồi cũng phải định cái tâm mình mới đạt đến con đường. Con đường gì? Con đường tâm linh. Mà con đường tâm linh này dầu cho quý Phật tử tu về pháp môn nào, cuối cùng rồi mình cũng phải định cái tâm, chứ để cái tâm tán loạn sao khế nhập được Phật tâm được, phải không? Cho nên cuối cùng rồi Theo chúng tôi kinh nghiệm là thiền rất có lợi ích nếu chúng ta chịu khó tu về thiền tập. Có nghĩa là sáng quý Phật tử làm việc gì đó, mình tỉnh giác, mình chánh niệm, mình thu thúc lục căn và mình kiểm soát từng tâm niệm của mình, quán chiếu từng hành động của mình, thì chắc chắn quý Phật tử không bao giờ có gì, có làm những cái lầm lỗi đến cho những người xung quanh. Quý Phật tử đồng ý đến đó, phải không? Đó. Rồi, kính bạch thầy, con có vài điều như sau. Một người hay bố thí cúng dường mà hay sân hận có tốt hay không? Quý Phật tử thấy tốt không? Rồi, một người tu tập không làm phước thiện có tốt hay không? Một người làm phước mà không tu tập như vậy có tốt hay không? Xin thầy giải nghi, bởi vì chúng con tu tập hay mắc phải những điểm này. Đó, quý thầy thấy nè, có nghĩa là một người mà hay bố thí cúng dường mà hay sân hận có tốt không? Tốt hay không? Tốt hay xấu? Quý Phật tử lắc đầu nói không, nhưng mà nhiều khi mình mắc phải vào những cái trường hợp đó. Có những người bố thí cúng dường rất là tốt, nhưng mà đụng một cái là sân à. Quý Phật tử không biết chứ, chính chúng tôi qua bên đó tôi thấy có những con chó nó sướng hơn mình luôn. Nó sống, sống những cái cảnh giới của nó là sướng lắm. Sáng lại vang là cái người chủ á, dắt nó đi vệ sinh. Rồi sao nữa, tắm rửa rất là sạch sẽ, rồi cho ngủ chung với nhau nữa. Tức là ngủ trên giường niệm á, giường bông á. Sợ nó lạnh, mua cái niệm rất là ấm để đắp nó nữa. Thì con chó này trong cái thời quá khứ nó làm gì? Nó cũng bố thí, nó cũng dường, nhưng mà sân hận nhiều hay là làm những cái tội ác gì đó, cho nên được cái gì? Được cái quả là sung sướng, nhưng mà tiếp tục gieo cái nhân không có tốt, cho nên bây giờ làm thân chó. Quý vị thấy không? Tên ngày xưa có câu chuyện mà sư huynh An Thế Cao đó, sư huynh của ngài An Thế Cao đó, nói sư huynh nó tu học rất là tốt, biết giảng pháp này, biết bố thí, biết cúng dường, nhưng mà điều có tật hay sân quá. Nhưng mà em tin chắc rằng á, sư huynh mà chết á, bảo đảm đầu thai vào cái loài súc sanh. Thì quả nhiên sau khi mà sư huynh của An Thế Cao mà mất á, thì đầu thai thành mãng xà đó. Thì một hôm ngài An Thế Cao đi qua cái vùng đó đến khai thị để cho người sư huynh mình thức tỉnh và bỏ cái lốt của mãng xà. Đó, quý tử thấy không? Cho nên mình bố thí cúng dường, mình muốn không sân hận là mình phải làm như thế nào? Ai biết không? Ai kinh nghiệm? Chẳng hạn như mình đến đây mình bố thí, mình cúng dường, bố thí cho người nghèo, cúng dường cho thiền viện, cho chùa nào đó mà mình không muốn sân hận là mình phải làm như thế nào? Có nghĩa thứ nhất là chúng ta không trách vào cái tướng, cái vật chúng ta bố thí. Nhiều khi mình bố thí cho người đó mà bây giờ tự nhiên họ làm cái điều gì trái với mình, sao giận không? Hả? Giận không? Giận liền, phải không? Rồi mình đem cái đồ này mình đến cúng dường, mình bắt buộc ông thầy phải, chẳng hạn như quý thầy cúng dường, quý Phật tử cúng dường cho ông thầy chiếc xe riêng, mà mai lại mình không thấy đi xe riêng, đi xe gì á, cái quý Phật tử nổi sân liền, bởi vì mình còn trách các cái tướng mình bố thí. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử thấy là mình ra đứng ngoài sân, mình nhìn lên bầu trời á, nếu mà không có một đám mây nào bay qua thì mình thấy hư không rộng không? Rất là rộng, phải không? Còn mà có một đám mây bay qua thì mình trụ vào cái tướng đám mây đó thì mình không thấy rõ được hư không. Thì cũng vậy, chúng ta bố thí mà chúng ta chấp vào cái vật bố thí, chấp vào cái người thọ nhận, thì chắc chắn bảo đảm chúng ta hay có cái niệm về sân hận nếu người này hay làm trái ý mình. Nhớ kỹ đó. Còn đây quý Phật tử cứ bố thí cúng dường, bố thí cúng dường xong mình buông xả, mà bố thí cúng dường đây kiêm theo gì nữa hả? Quý Phật tử biết là tại sao chúng ta quy y Tam Bảo, biết không? Quy y Tam Bảo có cái lý do là mình gieo duyên với Phật Bảo, với Pháp Bảo, với Tam Bảo. Mai kia quý Phật tử ra đời được cái công đức hay cái phước đức được bố thí cúng dường cho mình sanh vào cái cảnh giới giàu sang mà mình không biết Phật Pháp đó. Còn đây mình nhờ quy y với Tam Bảo, mình bố thí cúng dường, mình tu tập nữa, mai kia mình lỡ mình chưa được giải thoát, quý Phật tử ra đời sanh trong nhà quyền quý, lại biết Phật, biết Pháp, biết Tăng, tiếp tục mình tu hành cho đến ngày mình viên mãn đạo quả Bồ Đề. Đó, quý Phật tử thấy điểm đó. Còn một người tu tập mà không làm phước thiện á, có nghĩa là chuyên tu không có làm phước thiện gì hết á, thì quý Phật tử thấy điểm đó tốt không? Hả? Có câu chuyện mà Một hôm một thầy tỳ kheo vào cái thành Xá Huệ Pháp Thật á, thì đi ngang qua cái chuồng voi của vua Ba Tư Nặc á, thì thấy gì? Thấy con voi á, nó rất là sung sướng, đeo chuỗi anh lạc ngọc ngà châu báu, mà cái vị tỳ kheo này chứng quả vị A La Hán rồi. Cái vị tỳ kheo biết chắc chắn rằng con voi này là em ruột của mình. Trong cái thời quá khứ á, là hai người anh em ruột này tu chung với nhau, một người chuyên làm phước thiện mà không chịu tu tập, một người chuyên tu tập mà không chịu làm phước thiện. Cho nên bây giờ một người chứng A La Hán rồi nhưng mà khất thực thì không ai cúng dường, luôn luôn cái bụng bị đói. Nhớ kỹ đến đó, họ khất thực là bị đói bụng, à không có những người khác cúng dường, bởi vì mình không gieo duyên cho họ. Chẳng hạn ngày hôm nay tôi cho cái anh này một quyển kinh, tức là tôi gieo duyên cho anh, mà mai kia tôi chứng quả rồi, đại khái như thế, tôi ra đường tôi đi khất thực thì có cái túc duyên với nhau, thì tự nhiên người này phát tâm đến cúng dường cho mình. Còn cái quỷ này chuyên tu cho nên luôn luôn bị đói. Mà còn cái quỷ này là chuyên làm phước bố thí cúng dường mà lại không chịu tu cho nên bị xa độ. Nhưng mà được cái túc duyên là mình bố thí cúng dường thì được sung sướng mà mang thân con voi. Quý vị tự thấy không? Thì sáng hôm nay vua Ba Tư Nặc thấy con voi tự nhiên nó bỏ ăn, nó khóc, nó bỏ ăn. Thì rất đỡ ngạc nhiên, nó hỏi cái người quản tượng hồi sáng giờ có ai đi đến cái chuồng voi này không? Thì cái người quản tượng nói là sáng có một ông thầy tỳ kheo đến đứng trước chuồng voi, ông nói cái điều gì đó mà con voi bỏ ăn. Thì vua Ba Tư Nặc mới gặp thầy tỳ kheo mới hỏi nguyên nhân như thế nào. Thì thầy tỳ kheo mới nói rõ nguyên nhân túc nghiệp ngày xưa đó. Thì lúc này vua Ba Tư Nặc mới càng kính tính về Tam Bảo nữa. Quý Phật tử thấy không? Cho nên á, một hôm công chúa Sumata đến hỏi Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, hai người đồng đẳng về giới, đồng đẳng về định, đồng đẳng về tệ, mà một người biết bố thí cúng dường mà một người không bố thí cúng dường, hai người này ai được thành tựu những cái phẩm vật nào? Thì Phật nói là một người mà biết bố thí cúng dường là sanh về cõi trời, thứ nhất là được dung sắc đẹp, giàu sang, đông tỳ tùng, và cần cái gì có cái đấy. Mà sau khi mà hết cái phước cõi trời là xuống cõi người rồi thì cũng được thành tựu năm cái pháp thù thắng, là dung sắc đẹp, rồi giàu có, tùy tùng đông, của cải hoặc báo xài không bao giờ hết, cộng gì có cái nấy. Rồi hai vị này mà đi đến cái tiến trình tu hành mà đạt đến con đường Niết Bàn rồi, thì cái người biết bố thí biết cúng dường cũng được thành tựu nhiều hơn cái người không biết bố thí biết cúng dường. Phật nói giống như một mặt trăng và so sánh với một vì sao. Một người biết bố thí biết cúng dường mà tu tập nữa giống như mặt trăng, còn mình tu tập mà mình không biết bố thí biết cúng dường là gì? Là giống như một vì sao. Cái quý Phật tử về nghe cái quý Phật tử lục lọi, bởi vì mình cũng khổ quá mà, tìm cách bố thí phải vậy không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà quý Phật tử xem xét lại, bố thí đây không có nghĩa là chúng ta có tiền mới bố thí, mà chỉ cần chúng ta rót một ly nước cho người khác thì chúng ta cũng đang lập cái hành bố thí. Quý Phật tử gặp một người nào đó, quý Phật tử xá xuống một xá thật là thành kính, thì quý Phật tử cũng đang là bố thí. Quý Phật tử đang gì? Mình nói những lời không dễ thương là mình bố thí không? Không phải là bố thí. Mà mình nói những lời dễ thương đến cho những người khác, đó cũng gọi là bố thí. Bố thí gì? Bố thí về ái ngữ, làm cho người đó sung mãn trong một ngày lúc, thì cái đó cũng gọi là bố thí. Cho nên có câu chuyện có thật á, là ở ngoài quê có một ông này, ông ăn xin, ông già rồi, ông ăn xin, mà từ sáng đến trưa rồi không xin được một đồng nào hết á. Thì ông rất là buồn. Thì trên đường đi thì ông gặp một đứa nhỏ cỡ 8-9 tuổi vậy, nó nắm tay ông nói như thế này: hồi sáng giờ con cũng rất là đói bụng, giá như trong túi con còn một đồng nào, con sẽ cho lão để mà lão sống được trọn một ngày này. Thì lúc này ông lão mới phát biểu như thế này: hồi đó giờ ăn xin rất là cực khổ mà không bao giờ được hạnh phúc, được an lạc, mà ngày hôm nay ông chỉ cần nghe một cái lời này thôi mà ông cảm thấy được hạnh phúc, được an lạc. Quý Phật tử thấy không? Đây là câu chuyện nó thật. Có nghĩa chỉ cần một lời nói tác động đến người đó thì tự nhiên người đó sung mãn, có khi là gì? Có khi là một ngày, hai ngày, cho đến trọn suốt cuộc đời luôn. Có những người khác mình thấy con cái rất là giàu mà họ về họ nói sẵn sàng họ cho tiền, quý Phật tử lấy không? Hả? Có những người gia đình lại thương những đứa nghèo. Bởi vì sao? Bởi vì người nghèo nhưng mà có cái tâm tốt và có cái niệm ái ngữ. Đó, quý vị thấy điểm đó. Cho nên cuối cùng rồi mình bố thí cúng dường, không phải mình có tiền nhiều mới bố thí cúng dường, phải không? Đó.